Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 9 2013. Tình báo Pháp đưa ra các bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria. Hòa thượng Thích Quảng Độ từ nhiệm khỏi Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc bị điều tra về tham nhũng. Tàu đánh cá Thái Lan bị tố cáo cưỡng bức lao động người nhập cư trái phép. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Obama nỗ lực thuyết phục Quốc hội Mỹ cho phép tấn công Syria. Kính thưa quý vị, sau khi Hoa Kỳ giải mật và công bố các bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, đến lượt cơ quan tình báo Pháp cho giải mật các bằng chứng thu thập được. Tài liệu này sẽ được Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault trao cho các lãnh đạo Quốc hội Pháp trong cuộc gặp ngày hôm nay, 2 tháng 9, 2013.
Trước hết, vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, tình báo Hoa Kỳ đã giải mật và công bố một tài liệu 4 trang nói về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công ngày 21 tháng 8 ở ngoại ô Damas, theo tiết lộ của báo Pháp Le Journal du Dimanche, và đã được một nguồn tin của chính phủ Pháp xác nhận là đúng, thì tài liệu được giải mật và công bố ngày hôm nay cũng bao gồm 4 trang do Tổng cục An ninh Đối ngoại và Cục Quân báo Pháp soạn thảo. Đó là những thông tin được các cơ quan tình báo Pháp thu thập trong nhiều năm về mạng lưới vũ khí hóa học của Syria, một trong những kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới. Tình báo Pháp nhận định, Syria đã tự sản xuất rất nhiều và đa dạng các loại vũ khí hóa học, và nhờ vậy có một kho dự trữ hơn 1.000 tấn các hóa chất giết người, chủ yếu là khí sarin. Cũng theo tài liệu của tình báo Pháp, trong vụ tấn công ngày 21 tháng 8, vũ khí hóa học được sử dụng một cách ồ ạt và trên một phạm vi lớn. Nói cách khác, sau những vụ tấn công trước đây, trên quy mô hạn hẹp đã có quyết định thay đổi quy mô, sử dụng vũ khí hóa học nhằm giết hại và gây sợ hãi. Tóm lại, trong vụ tấn công đó, chính quyền Damas đã đi thêm một bước trong việc coi thường luật pháp quốc tế, và điều này tạo tính chính đáng cho hành động can thiệp quân sự nhằm thuyết phục công luận còn đang do dự.
Thế nhưng thông tin do Hoa Kỳ và đồng minh đưa ra liên quan đến vũ khí hóa học của Damas không thuyết phục được nước Nga. Trên đây là nhận định của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Moscow thông báo đưa tàu do thám đến Địa Trung Hải.
Trong ngày hôm nay, 2 tháng 9 tại Moscow, Ngoại trưởng Nga đã có hai cơ hội phát biểu về hồ sơ Syria, đồng minh duy nhất của Nga tại Trung Đông. Trước hết, tại Viện Quan hệ Quốc tế Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng các bằng chứng mà Hoa Kỳ, Anh và Pháp cung cấp không có gì là cụ thể, không bản đồ địa lý, không địa danh, nhiều mâu thuẫn, đáng nghi ngờ. Ngoại trưởng Nga nói tiếp là khi được gặn hỏi thêm về chi tiết thì các nước Tây Phương viện cớ là bí mật nên không tiết lộ thêm. Tiếp theo đó, nhân cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nam Phi Maite Nkwane Mashabane đang viếng thăm nước Nga, ông Sergei Lavrov cảnh báo Tây Phương là một cuộc tấn công vào Syria sẽ làm cho viễn cảnh triệu tập hội nghị hòa bình sẽ xa vời thêm và có thể không bao giờ có được. Một thỏa hiệp đầu tiên với những nét đại cương đã được ký kết vào ngày 30 tháng 6, 2012 tại Geneva. Từ nhiều tháng nay, Liên Hiệp Quốc, Mỹ và Nga tìm cách dàn xếp để tổ chức hội nghị hòa bình gọi là Geneva số 2, tạo điều kiện cho chính quyền Syria và phe đối lập thương lượng một giải pháp chính trị. Trong vai trò bảo trợ cho chế độ Damas từ ngoại giao đến quân sự, chính quyền Putin thông báo đưa thêm vào Địa Trung Hải một tàu quân sự. Chiến hạm SSV-201, tàu trinh sát điện tử đã rời cảng Sevastopol của Ukraine vào chiều hôm qua, có nhiệm vụ xin trích theo dõi phân tích chiến thuật của các phe tham chiến nếu xung đột xảy ra và để rút kinh nghiệm cho tương lai, hết lời dẫn. Hải quân Nga duy trì một số tàu chiến trong vùng biển phía đông của Địa Trung Hải từ khi khủng hoảng Syria nổ ra từ hơn 2 năm nay.
Hoa Kỳ cũng đã cung cấp cho Trung Quốc những bằng chứng về việc Syria sử dụng vũ khí hóa học, thế nhưng Bắc Kinh vẫn quan ngại trước khả năng Mỹ đơn phương can thiệp vào Syria. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi bày tỏ mối quan ngại của Bắc Kinh trước khả năng Hoa Kỳ đơn phương tấn công Syria. Phía Trung Quốc cho biết đã được Hoa Kỳ cung cấp bằng chứng cho thấy chính quyền của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học trong đợt tấn công hôm 21 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, Bắc Kinh cảnh cáo quốc tế không nên hành động trước khi các thanh tra viên Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo về kết quả điều tra tại hiện trường. Theo Bắc Kinh, đây sẽ là một bản báo cáo khách quan và trung thực. Phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc đã rời khỏi Syria hôm 31 tháng 8 với nhiều mẫu xét nghiệm. nhưng các chuyên gia cần từ 2 đến 3 tuần để phân tích và thông báo kết quả xét nghiệm. Trong khi đó, các tờ báo chính thức của Trung Quốc đưa ra quan điểm rất cứng rắn về hồ sơ này, như tường trình của thông tin viên Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh.
Obama cligne de l'œil, c'est l'image que retient le Global Times dans sa version chinoise ce matin. Autrement dit, le président américain est incapable de se fixer.
Ông Obama đang chớp mắt. Đó là hình ảnh được đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo trong ấn bản bằng tiếng Hoa vào sáng nay. Bức ảnh này ngụ ý nói rằng Tổng thống Mỹ không dứt khoát lập trường về hồ sơ Syria. Tờ báo này còn chạy tựa ông Obama sợ mở chiến dịch oanh kích nhắm vào Damas, và cũng Hoàn Cầu Thời Báo bình luận không phải tình cờ mà Obama lùi bước. Thái độ ngập ngừng đó của Hoa Kỳ, theo báo chí Trung Quốc, phản ánh một điều là nước Mỹ siêu cường đang mất dần thế lực, và quốc tế đã nhận thấy là chiến tranh không giải quyết được tất cả những vấn đề của Trung Đông. Theo lời dẫn, Nhân dân Nhật Báo có cùng quan điểm. Tờ báo này đưa ra phân tích của một giáo sư thuộc Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh. Theo đó, quy trách nhiệm cho chính quyền của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân chỉ là một cái cớ, bởi vì nếu như Mỹ đã khẳng định có bằng chứng 1.429 người dân Syria bị sát hại bằng vũ khí hóa học, vậy thì thi thể của những nạn nhân đó đang ở đâu? Cuối cùng, trên Internet, từ chiều tối hôm qua, dân cư mạng Trung Quốc trông thấy hình ảnh Tổng thống Obama, một tay cầm điện thoại, một tay giả như đang cầm súng, và ở dưới có một bình luận với hàng tựa ngắn gọn: Syria, Obama tay đặt trên cò súng.
Trong khi đó, chính quyền Damas kêu gọi Liên Hiệp Quốc ngăn chặn tấn công. Hãng thông tấn nhà nước Sana hôm nay cho biết là chính phủ Syria đã yêu cầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nỗ lực ngăn chặn đừng để xảy ra một cuộc tấn công nào chống Syria. Đây là phản ứng đầu tiên của Damas kể từ khi Tổng thống Mỹ thông báo sẽ xin ý kiến của Quốc hội Hoa Kỳ về việc mở chiến dịch tấn công Syria.
Theo hãng tin Sana, đại diện thường trực của chính phủ Syria, ông Bashar al-Jaafari, tại New York đã gửi một văn kiện lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon với lời thỉnh cầu, xin trích: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cán đáng trách nhiệm của mình, nỗ lực ngăn chặn mọi hành động gây hấn chống Syria, và đi xa hơn nữa đến một giải pháp chính trị hòa bình cho Syria. Hết lời dẫn. Chính phủ Syria cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an ngăn chặn mọi hình thức sử dụng vũ lực, đi ngược lại luật pháp quốc tế. Chính phủ Syria khẳng định không sử dụng hơi ngạt trong vụ tấn công ngày 21 tháng 8 ở ngoài ô Damas, và kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra vụ sử dụng vũ khí hóa học ở Khan al-Assal ngày 19 tháng 3. Cũng theo hãng tin của Syria, thì vào ngày hôm qua, Tổng thống al-Assad tuyên bố là quân đội Syria có đủ khả năng tự vệ. Vào ngày 9 tới đây, Lưỡng viện Quốc hội Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận một nghị quyết cho phép Tổng thống Obama dùng vũ lực trừng phạt Damas, theo yêu cầu của lãnh đạo hành pháp.
Liên quan đến lĩnh vực tôn giáo tại Việt Nam, Hòa thượng Thích Quảng Độ từ nhiệm khỏi Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong một cáo bạch đề ngày 30 tháng 8 gửi đi từ Thanh Minh Thiền viện Sài Gòn, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống, tức là lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, loan báo từ nhiệm khỏi Hội đồng Lưỡng viện của giáo hội này.
Trong cáo bạch, Hòa thượng Thích Quảng Độ giải thích lý do của quyết định từ nhiệm là do các lãnh đạo khác của giáo hội vẫn nhất quyết giữ lại Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Chủ tịch Văn phòng Hai viện Hóa đạo, ở chức vụ này, mặc dù trước đó Hòa thượng Quảng Đạo với cương vị Tăng Thống đã ra quyết định đình chỉ mọi chức vụ đối với Hòa thượng Chánh Lạc, một chức sắc bị xem là đã vi phạm nghiêm trọng giáo luật của Đạo Phật. Cuối bản cáo bạch, Hòa thượng Quảng Độ tuyên bố xin lui về tịnh tu để trưởng dưỡng thân tâm, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn và lãnh thổ toàn vẹn. Hòa thượng cũng tri ân những tổ chức đoàn thể người Việt hay quốc tế, cũng như các chức sắc tăng ni Phật tử trong và ngoài nước đã hậu thuẫn và sát cánh cùng Hòa thượng trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam. Là Viện trưởng Viện Hóa đạo từ năm 1999, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã chính thức nhận chức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bị cấm hoạt động từ năm 2011, thay thế Hòa thượng Thích Huyền Quang, viên tịch năm 2008. Hòa thượng Quảng Độ là một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Việt Nam và quốc tế. Ngài đã được trao giải nhân quyền Rafto của Na Uy vào năm 2006 và đã nhiều lần được đề cử cho giải Nobel Hòa bình. Từ sau năm 1975, Hòa thượng Quảng Độ đã nhiều lần bị bắt giam do những hoạt động đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc bị điều tra về tội tham nhũng. một ngày sau khi thông tin chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước Tưởng Khiết Mẫn bị điều tra về các hành vi tham ô được chính thức thông báo. Báo chí Trung Quốc cho biết thêm là cuộc điều tra đang tập trung vào Tập đoàn Dầu khí Nhà nước CNPC mà một số lãnh đạo cũ cũng như mới bị nghi biển thủ những món tiền khổng lồ.
Theo China Daily, ấn bản tiếng Anh của tờ báo đảng Nhân dân Nhật Báo, ngày hôm nay trích dẫn một nguồn tin từ nội bộ của CNPC, Tập đoàn Dầu quả số 1 của Trung Quốc, thì ông Tưởng Khiết Mẫn đang bị điều tra về những hành vi bị tố giác là tham nhũng khi đứng đầu tổng công ty này và có liên quan đến những hợp đồng cũng như những khoản tiền chi trả bất chính. Tưởng Khiết Mẫn hiện nay là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và đứng đầu Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước với hàm Bộ trưởng. Một cựu chủ tịch khác của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước từ 1996 đến 1998 là Chu Vĩnh Khang, cùng bốn lãnh đạo cao cấp khác cũng bị điều tra về tội tham ô. Từng nắm nhiều chức vụ quan trọng trong chế độ Bắc Kinh như Bộ trưởng Công an, Bí thư Ủy ban các vấn đề luật pháp và chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, ông Chu Vĩnh Khang chỉ bị điều tra tội tham ô sau khi về hưu hồi tháng 3 năm nay. Vào năm ngoái, 16 cán bộ lão thành ký kiến nghị đòi cách chức Chu Vĩnh Khang. Hai vị đã bị công an thăm hỏi. Theo China Daily, ông Tưởng Khiết Mẫn là ủy viên Trung ương Đảng đang còn tại chức đầu tiên bị điều tra về hành vi tham ô, mà thuật ngữ trong chế độ Bắc Kinh gọi là vi phạm kỷ luật đảng. Từ khi ông Tập Cận Bình tuyên bố kiên quyết bài trừ tệ nạn tham nhũng, mà ông gọi là đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản, một loạt cán bộ cấp lãnh đạo bị cách chức, bị điều tra như các ông Bạc Hy Lai, cựu thị trưởng Trùng Khánh, Lưu Thiết Nam, phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước, Lý Xuân Thành, cựu thị trưởng Tứ Xuyên. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì trong năm 2012, số tiền tẩu tán ra nước ngoài lên đến 1.000 tỷ đô la, tương đương với 40% GDP của Anh Quốc, một cường quốc kinh tế thứ năm thế giới.
Cũng về thời sự châu Á, Seoul và Bình Nhưỡng nối lại đàm phán về Kaesong. Hôm nay, hai nước Triều Tiên chính thức đàm phán để mở lại khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng cửa từ tháng 4 năm 2013. Hàn Quốc cam kết viện trợ hơn 60 triệu đô la cho Bắc Triều Tiên qua trung gian của Tổ chức Y tế Thế giới.
Phái đoàn hai nước đã mở cuộc họp đầu tiên vào sáng nay tại Kaesong trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Đặc khu công nghiệp này từng là biểu tượng hợp tác và hòa giải của hai nước liên triều. Thế nhưng vào tháng 4 vừa qua, đúng lúc căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc dâng cao, thì Bình Nhưỡng đã đơn phương quyết định đóng cửa và rút lại 53.000 công nhân. Vào lúc phái đoàn Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc ngồi vào bàn đàm phán thì Seoul thông báo kế hoạch viện trợ nhân đạo 6,3 triệu đô la cho Bình Nhưỡng qua trung gian của Tổ chức Y tế Thế giới. Đây là một tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc. Hôm đầu tháng 8 vừa qua, Hàn Quốc cũng đã thông báo một kế hoạch trợ cấp nhân đạo tương tự cho Bắc Triều Tiên trị giá 6 triệu đô la. Cách đây vài tuần, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp khuyên góp 98 triệu đô la để cứu trợ 2,4 triệu nạn nhân lũ lụt Bắc Triều Tiên và cấp dưỡng lương thực cũng như là bảo đảm y tế cho trẻ em Bắc Triều Tiên dưới 5 tuổi. Theo lời của giáo sư Kim Sok-hyung, chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Đại học Seoul được hãng thông tấn Bloomberg trích dẫn, thì hai sự kiện nối lại đàm phán về Kaesong và thông báo cấp viện trợ nhân đạo chỉ là một sự trùng hợp về mặt thời gian. Tuy nhiên, việc Bắc Triều Tiên ngồi lại bàn đàm phán chứng tỏ là chính quyền Bình Nhưỡng cũng rất lo ngại bị cô lập và bị Hàn Quốc cắt đứt các khoản viện trợ mang tính sống còn đối với một nền kinh tế đang bị kiệt quệ như Bắc Triều Tiên.
Liên quan đến tai nạn hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản, Thủ tướng Nhật hứa nhanh chóng có các biện pháp để tẩy khử phóng xạ tại khu nhà máy điện hạt nhân này. Hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe cam kết là chính phủ của ông sẽ nhanh chóng đưa ra các biện pháp nhằm làm sạch khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima, trong bối cảnh người dân Nhật ngày càng tỏ ra nghi ngờ về khả năng của tập đoàn TEPCO xử lý các hậu quả của tai nạn này.
Vào hôm qua, TEPCO, tập đoàn khai thác nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thông báo là mức độ phóng xạ đo được tại một trong những bồn chứa nước nhiễm xạ cao gấp 18 lần so với mức đo đã được thực hiện 10 ngày trước đó, tức là vào khoảng 1.800 mSv mỗi một giờ. Người bị phơi nhiễm ở mức độ này trong vòng 4 giờ liền sẽ tử vong. Cho đến nay chưa phát hiện có thất thoát nước nhiễm xạ ở bồn chứa này, thế nhưng ống dẫn giữa hai bồn chứa nước nhiễm xạ khác lại bị dò dỉ. Để trấn an người dân, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định lại là nhà nước sẽ can thiệp, đưa ra mọi biện pháp cần thiết để làm sạch khu vực nhà máy Fukushima, và ông cũng nhấn mạnh rằng một kế hoạch tẩy khử nhiễm xạ sẽ được nhanh chóng soạn thảo. Trong tuần, chính phủ Nhật sẽ thảo luận về nguồn tài chính cho các hoạt động làm sạch nói trên. Ngày mai, các biện pháp khắc phục những sự cố dò dỉ nước bị nhiễm xạ sẽ được đệ trình lên chính phủ. Trong khi đó, thì cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật dự tính cho đổ ra Thái Bình Dương các khối nước bị nhiễm xạ ở mức thấp hơn ngưỡng an toàn cho phép, hiện được tích trữ trong hai khu vực của nhà máy Fukushima. Khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima nằm bên bờ biển phía đông bắc Nhật Bản đã bị sóng thần tàn phá vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 sau một trận động đất mạnh. Đây là thảm họa hạt nhân lớn nhất kể từ sau vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl xảy ra vào năm 1986.
Tổ chức lao động quốc tế tố cáo các tàu đánh cá của Thái Lan lạm dụng sức lao động của người nhập cư trái phép.
Một công trình nghiên cứu của ILO được công bố vào sáng nay tại Bangkok đã tố cáo ngành đánh bắt cá của Thái Lan cưỡng bức lao động, sử dụng người nhập cư trái phép, đặc biệt là các công dân Campuchia và Miến Điện. 17% trên tổng số 600 công nhân được Tổ chức Lao động Quốc tế tham khảo ý kiến cho biết họ đã bị các chủ tàu đánh cá của Thái Lan bóc lột, bạo hành và cưỡng bức lao động, cụ thể là họ bị giới chủ đe dọa cắt tiền lương hoặc là sẽ khai báo với sở di trú về sự hiện diện bất hợp pháp của những người lao động nước ngoài đến Thái Lan sinh sống. Hơn 10% trong số những nhân chứng đã tiếp xúc với ILO cho biết họ bị đánh đập và 20% thì bị chủ bắt làm việc suốt ngày đêm. RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Obama nỗ lực thuyết phục Quốc hội Mỹ về việc tấn công Syria. Chính quyền Tổng thống Barack Obama đang ráo riết vận động Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua chiến dịch oanh kích Syria để trừng phạt Tổng thống Bashar al-Assad về việc sử dụng vũ khí hóa học sát hại thường dân. Thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Obama đã gây bất ngờ khi loan báo quyết định sẽ chính thức xin các nghị sĩ Mỹ cho phép sử dụng vũ lực đối với Syria, mặc dù trong thời gian qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã tỏ thái độ không nhiệt tình hợp tác với chính quyền Obama. Theo một quan chức cao cấp của Nhà Trắng, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden cùng với Chánh văn phòng Nhà Trắng sẽ đích thân gọi điện thoại cho các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện. Theo quan chức nói trên, trong tất cả các cuộc gọi điện và các cuộc họp thông báo tình hình, chính quyền Obama sẽ nhắc đi nhắc lại một lập luận cơ bản. Đó là, nếu chúng ta không làm gì để ngăn chặn Tổng thống Assad, các quy định quốc tế về việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ không còn mang tính răn đe nữa. Và điều đó có thể sẽ càng khiến cho Assad và các đồng minh chủ yếu của ông ta là Iran và tổ chức Hezbollah thấy rằng việc vi phạm trắng trợn các công ước quốc tế sẽ không dẫn đến hậu quả nào. Nhưng trước mắt, chính quyền Obama phải thuyết phục các nghị sĩ Mỹ rằng thật sự chế độ Damascus đã có sử dụng vũ khí hóa học sát hại thường dân. Ngay từ hôm qua, Ngoại trưởng John Kerry, nguyên là một thượng nghị sĩ, đã lên truyền hình để khẳng định có những bằng chứng về việc sử dụng khí độc sarin ở Syria. Cụ thể, theo lời ông Kerry, Hoa Kỳ đã nhận được từ Liên Hiệp Quốc các mẫu tóc và mẫu máu có vết tích của khí độc sarin. Trước đó, hôm thứ Năm tuần trước, chính quyền Mỹ đã công bố một báo cáo của cơ quan tình báo trình bày những yếu tố mà theo Washington chứng minh là các lãnh đạo chế độ Damascus có can dự vào cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8. Sau một buổi điều trần ở Thượng viện ngày mai, Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ ngay từ sáng thứ Tư sẽ biểu quyết nghị quyết cho phép tấn công Syria. Nhưng chỉ đến khi Quốc hội chính thức làm việc trở lại, tức là tuần lễ bắt đầu vào ngày 9 tháng 9, các nghị sĩ mới tham gia cuộc thảo luận chung về hồ sơ Syria. Mặc dù hiện giờ đảng Cộng hòa nắm đa số ở Hạ viện, nhưng Tổng thống Obama có thể hy vọng được sự ủng hộ của các nghị sĩ thuộc phe này. Trên đài CNN ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ông Mike Roger, thuộc đảng Cộng hòa, đã tuyên bố, "Tôi nghĩ rằng Quốc hội cuối cùng sẽ tỏ ra xứng đáng với tầm vóc của mình, bởi vì đây là một vấn đề an ninh quốc gia, chứ không phải là chuyện Obama đối đầu với Quốc hội. nhưng một số lãnh đạo khác của đảng Cộng Hòa thì lại không muốn khoáng trắng hồ sơ Syria cho chính quyền Obama. Ngay cả bên phía đảng Dân Chủ, một số nghị sĩ cũng tỏ vẻ dè dặt, cho rằng bản dự thảo nghị quyết còn quá mơ hồ, chẳng hạn như không nói rõ là cấm sử dụng lực lượng trên bộ trong chiến dịch tấn công Syria. Mặt khác, ở Thượng viện, cho dù đảng Dân Chủ chiếm đa số, họ cũng cần phải có sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Cộng Hòa để đạt được đa số phiếu cần thiết, tức là 60/100. Tóm lại, thuyết phục được Quốc hội Mỹ cho phép sử dụng vũ lực đối với Syria sẽ không dễ dàng chút nào đối với chính quyền Obama, nhất là vì một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa chỉ nhắm đến việc làm suy yếu Tổng thống Obama và lo bảo vệ chiếc ghế dân biểu của mình hơn là quan tâm đến chuyện an ninh quốc gia hay trừng phạt các chế độ tàn bạo. Trong trường hợp Quốc hội Mỹ bác bỏ nghị quyết, chiếu theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống Obama vẫn có toàn quyền ra lệnh tấn công Syria, nhưng gần như chắc chắn là vì những lý do chính trị nội bộ, ông sẽ không dám xem thường lá phiếu của các nghị sĩ. Có điều trong trường hợp đó, vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ sẽ tổn hại nặng nề. Công luận quốc tế sẽ không hiểu nổi là vì sao trước đây Hoa Kỳ đã đánh Iraq, mặc dù không có bằng chứng nào về kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam Hussein, còn bây giờ chế độ Assad đã giết hại thường dân bằng vũ khí hóa học rành rành như thế, mà nước Mỹ lại không có hành động gì. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp đến sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài McDonald's và thị trường thức ăn nhanh béo mỡ tại Việt Nam. Tạp chí này do Trọng Nghĩa biên soạn.
Tổ chức Thương mại Thế giới OMC thay đổi lãnh đạo. Tổng giám đốc người Pháp Pascal Lamy rời chức vụ ngày 31 tháng 8, nhưng chức ghế lại cho tân tổng giám đốc người Brazil Roberto Azevedo. Nhà ngoại giao 55 tuổi này sẽ phải gánh vác trọng trách thúc đẩy trở lại vòng đàm phán thương mại đa phương Doha, khởi sự cách đây hơn 10 năm, nhưng vẫn bế tắc trong bối cảnh OMC từ một định chế phát huy tự do mậu dịch đang càng lúc càng trở thành cơ chế cảnh sát hay sang đầm của một nền thương mại toàn cầu. Ông Pascal Lamy như thế đã rời OMC sau 8 năm lãnh đạo tổ chức này với hai nhiệm kỳ trong toàn cảnh kinh tế thế giới khó khăn. Ông bị cho là đã không thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ chủ chốt của định chế quốc tế này là thúc đẩy tự do mậu dịch với vòng đàm phán Doha cho đến nay vẫn dậm chân tại chỗ. Khủng hoảng kinh tế đã thay đổi cục diện thương mại thế giới và kể từ năm 2008 thì nhiều nước đã quay trở lại áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch. Tuy nhiên, ông Pascal Lamy cũng tỏ ra hài lòng về thành quả hai nhiệm kỳ của ông. Cho dù khủng hoảng ở mức độ lớn chưa từng thấy, các quốc gia đang phát triển đã hưởng lợi rất nhiều từ các trao đổi mậu dịch được mở rộng. OMC, theo ông, đã cầm cự tốt trước làn sóng sức ép bảo hộ mậu dịch từ năm 2008. Vấn đề là chỉ có 20% biện pháp bảo hộ mậu dịch đưa ra vào năm 2008 là được bãi bỏ hiện nay. Ngoài ra, vòng đàm phán Doha nhằm cải tổ nền thương mại quốc tế kể như vẫn bế tắc. Cựu tổng giám đốc OMC đã phải công nhận, quá là chưa thành công, chưa đúc kết được thỏa thuận, nhưng theo tôi, đó chỉ là tạm thời mà thôi.
Khởi động vào năm 2001 trong một phiên họp đầu tiên tại Doha, thủ phủ Qatar, các cuộc đàm phán giữa 159 thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm vào mục tiêu cơ bản là tự do hóa mậu dịch thế giới qua một thỏa thuận đa phương, với ý định ban đầu là giúp đỡ các nước thế giới thứ ba phát triển. Trong thực tế, các cuộc thương lượng này hầu như đã lâm vào bế tắc, không tiến triển được bước nào cho đến hơn 10 năm sau. Trong lúc đó thì các thỏa thuận song phương lại nở rộ. Hiện nay, 30% thương mại thế giới tuân thủ các quy định của khoảng 250 hiệp định song phương hay khu vực. Hiệp định được chú ý nhất hiện nay trên thế giới và đang ở trong vòng thương lượng là giữa châu Âu và Hoa Kỳ, cũng như thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ thúc đẩy và đang được rốt ráo đàm phán giữa 12 quốc gia châu Mỹ và châu Á, trong đó có Việt Nam. Tổ chức Thương mại Thế giới đang lo ngại rằng các hiệp định song phương sẽ phá vỡ các nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận đa phương. Bà Ines Crépon, chuyên gia phân tích Pháp, nhìn thấy một sự mất cân bằng không có lợi cho những nước yếu trong những hiệp định này, ví dụ như hiệp định giữa châu Âu với các quốc gia châu Phi, vùng Caribe hay Thái Bình Dương. Trong các cuộc thương thuyết song phương, các nước nghèo bị thua thiệt nhiều hơn là trong khuôn khổ đàm phán đa phương.
Trong bối cảnh đó, và để hỗ trợ các nước nghèo, tân tổng giám đốc OMC Roberto Azevedo đã dự kiến một kế hoạch gọi là trợ giúp thương mại, nhằm giúp các quốc gia này dễ dàng hội nhập vào thương mại thế giới. Việc đề cử một người Brazil đứng đầu tổ chức OMC đã được xem như một dấu hiệu mạnh hướng về các thị trường đang trỗi dậy. Nhưng thật ra, nó không thay đổi gì nhiều hiện trạng. Giới phân tích đều nêu bật, quyền hạn của một tổng giám đốc OMC khá hạn chế, trong lúc quyết định nằm trong tay các quốc gia thành viên, họ chính là người quyết định cuối cùng. Tổng giám đốc OMC chủ yếu có giá trị biểu tượng, khác với hai định chế quốc tế khác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là Quỹ tiền tệ quốc tế FMI và Ngân hàng Thế giới. Đứng đầu hai cơ chế này cho đến nay đều là người phương Tây. Vấn đề cử đại diện một nước đang trỗi dậy lên đứng đầu hai định chế đó thường xuyên được nêu lên nhưng không bao giờ được thực hiện. Với vòng đàm phán Doha không dẫn đến đâu thì nhiều nhà phân tích tiên đoán sẽ không còn OMC nữa, định chế này sẽ tự động biến mất. Tuy nhiên, quan điểm đó đã không được nhiều người tán đồng vì vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới đã chuyển biến với thời gian để trở thành nhà trọng tài trong các vụ tranh chấp thương mại. Đây là vai trò được đánh giá là chủ chốt hiện nay của OMC. Cho đến nay, thì Tổ chức Thương mại Thế giới đã phải giải quyết 400 đơn kiện, trong đó có khoảng một nửa vụ kiện được xử lý thông qua thương thuyết ổn thỏa giữa hai bên. Đây là một vai trò rất quan trọng của OMC mà các định chế quốc tế khác không có. Do đó, giới quan sát cho rằng OMC sẽ không thể chết, nhưng nhiệm vụ của định chế có phần thay đổi dần, trở thành sang đầm của nền thương mại thế giới. Chính trong tư cách đó mà ngày 30 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Thương mại Thế giới đã chính thức thành lập một tiểu ban chuyên trách giải quyết các bất đồng giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc trên vấn đề Bắc Kinh áp thuế chống bán phá giá trên ống thép nhập từ châu Âu.
RFI.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tình báo Pháp đưa ra các bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria. Hòa thượng Thích Quảng Độ từ nhiệm khỏi Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc bị điều tra về tham nhũng. Tàu đánh cá Thái Lan bị tố cáo cưỡng bức lao động người nhập cư trái phép. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Obama nỗ lực thuyết phục Quốc hội Mỹ cho phép tấn công Syria. Thưa quý vị, ngay sau đây là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Hồ sơ Syria vẫn tiếp tục chiếm trang nhất cũng như xuất hiện dày đặc trên các mục bình luận và diễn đàn của báo chí Pháp hôm nay, không hẹn mà nên, trong khi nhật báo cánh tả Libération chạy tựa Syria, Obama gài bẫy Hollande, thì tờ báo cánh hữu Le Figaro cũng cho rằng Syria, Hollande bị sụp bẫy. Trên trang nhất, nhật báo kinh tế Lysenko cũng đánh giá mùa khai giảng của ông Hollande bị hỏng bởi cuộc khủng hoảng Syria.
Trong bài xã luận mang tựa đề Một nỗi cô đơn mênh mông, nhật báo Le Figaro cho rằng khi phản ứng quá nhanh và đi quá xa, giờ đây ông François Hollande đang đơn độc với ý định trừng phạt chế độ Damas.
Hôm thứ Bảy, khi loan báo quyết định đưa vấn đề Syria ra Quốc hội, ông Barack Obama đã không nhắc đến Paris, trong khi Pháp là nước duy nhất ủng hộ ông, có nghĩa là ông không coi trọng lắm vai trò của François Hollande, người tin rằng đã được nâng lên làm đồng minh tốt nhất của Hoa Kỳ. Sự quay ngoắt của Tổng thống Mỹ, theo Le Figaro, nhằm tranh thủ thời gian thoát khỏi chiếc lưới mà ông đã tự mình lao vào khi nói đến lằn ranh đỏ, tức là Mỹ sẽ can thiệp quân sự trong trường hợp Damas sử dụng vũ khí hóa học. Theo tờ báo cánh hữu Pháp, như thế là đã trao cho đối thủ khả năng đẩy nước Mỹ vào chân tường. Việc Quốc hội tước đi quyền quyết định huy động quân đội sẽ đánh dấu sự suy nhược cũng như tính khả tính của Tổng thống Hoa Kỳ. Giống như ông Obama, ông Hollande cũng bị cuốn vào cơn lốc xoáy, những sự kiện không kiểm soát nổi. Với thiện ý, Tổng thống Pháp cũng thuận tình với khái niệm lằn ranh đỏ, nhưng khác với Thủ tướng Anh David Cameron, ông François Hollande không cần phải được Quốc hội thông qua khi muốn khởi động chiến tranh, vì vậy hiện chỉ có chính quyền Pháp là có toàn quyền trong việc quyết định bảo vệ các nguyên tắc của mình. Tuy nhiên, tác động từ việc Quốc hội Anh không đồng ý cho tham chiến đã khiến ông Obama phải quay sang chờ quyết định của các đại biểu dân cử Mỹ và đối lập Pháp lên tiếng đòi phải đưa vấn đề ra Quốc hội. Le Figaro kết luận, ông Hollande đã bị sụp bẫy tại mặt trận trong nước và cô độc trước mặt trận bên ngoài.
Tương tự, tờ báo cánh tả Libération trong bài xã luận đáng ngờ cũng nhận định sau khi Anh từ bỏ ý định và ông Barack Obama tái phát hiện ra Quốc hội Mỹ, Tổng thống François Hollande lại trở nên đơn độc trước ý định tiến hành chiến tranh ở Syria.
Theo Libération, hàng chục ngàn cái chết và những vụ tra tấn, hàng triệu người di tản đã chứng tỏ trò ghê tởm của phe Bashar al-Assad để duy trì quyền lực, và tất cả cho thấy chính chế độ Damas đã sử dụng hơi độc để giết hại người dân của mình, cho dù có thể không bao giờ có được bằng chứng tuyệt đối. Tuy vậy, ông Hollande vẫn gặp khó khăn khi biện minh cho việc tiến hành chiến tranh. Tính chính đáng nào cho việc đặt những người lính Pháp dưới quyền chỉ huy của Mỹ, chưa nói về mặt pháp luật. Theo hiến pháp của nền địa ngũ Cộng hòa, Tổng thống có toàn quyền khởi động chiến tranh. Nhưng liệu ông Hollande có thể trở thành nguyên thủ quốc gia duy nhất sử dụng đến vũ lực mà không thông qua Quốc hội, thậm chí không cần đến cả bài diễn văn? Libération cho rằng người Pháp có thể hiểu cần phải kết thúc tình trạng chế độ Assad được tự tung tự tác, nhưng trừng phạt với lý do sử dụng vũ khí hóa học có khiến Damas chấm dứt các tội ác của mình. Theo những lý lẽ đáng ngờ của hai vị tổng thống Pháp-Mỹ, thì Assad phải ngưng việc sát hại nhân dân của mình bằng hơi độc, nhưng ông ta có thể tiếp tục tàn sát dân lành bằng các phương tiện khác. Tờ báo cánh tả nhận định cần phải tìm ra những lý lẽ thuận tai hơn để thuyết phục người Pháp và các dân tộc khác trên thế giới rằng cuộc chiến này là chính đáng và có thể biện minh. Libération kết luận, nếu muốn chiến tranh thì hãy chuẩn bị cho hòa bình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn lại quá khứ, nhật báo kinh tế Lysenko trong bài viết Hollande ở đầu sóng ngọn gió trong cuộc chiến chống lại Bashar al-Assad nhận xét. Syria của năm 2013 không phải là Iraq của năm 2003. Nghịch lý ở chỗ lần này là Pháp, chứ không phải Anh trở thành đồng minh trung thành nhất của Mỹ.
Lysenko trích nhận định của ông Pascal Boniface, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế. Đây là lần đầu tiên Anh không theo chân Mỹ. Nhưng các tuyên bố của Tổng thống François Hollande và Ngoại trưởng Laurent Fabius đã buộc Pháp phải giữ lời và nay khó thể xuôi tay. Hơn nữa, Pháp là nước đầu tiên công nhận Liên minh Quốc gia Syria là người đại diện duy nhất của nhân dân nước này và từ mùa hè năm ngoái đã tổ chức hội nghị những người bạn của Syria. Tuy nhiên, việc ông Obama cầu viện đến Quốc hội đã đặt ông Hollande vào tình thế khó xử. Theo Lysenko, tình trạng hiện nay rất mới mẻ đối với Paris, hoàn toàn trái ngược so với thời kỳ Pháp dẫn đầu các nước chống lại Washington trong cuộc chiến Iraq, một thử thách với nguy cơ cao và không chắc là trong cuộc phiêu lưu Syria có thể kết thúc có hậu đối với ông Hollande như trong cuộc chiến ở Mali.
Về phía Nhật báo Công giáo La Khoa trong bài xã luận mang tựa đề Syria cuộc tranh luận nội bộ đã nhận xét. Thế là một cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng, mà số người chết lên đến trên 100.000 người, lại chuyển thành một cuộc tranh luận chính trị tệ hại trong nước. Thật ra những tranh cãi này cũng tốt nếu không có các ý đồ chiến thuật đằng sau.
Sau khi Quốc hội Anh bác đề nghị của Thủ tướng David Cameron, đến lượt Barack Obama muốn thỉnh thị ý kiến của Quốc hội Mỹ, chẳng lẽ ông François Hollande lại tỏ ra kém dân chủ hơn các đồng minh, mặc dù hiến pháp để cho ông toàn quyền quyết định? Theo tờ báo, đằng sau hồ sơ Syria, đối với các chính khách phe đối lập hay phe xã hội là những mục tiêu chính trị hơn là hòa bình, ý thức được rằng cần phải thuyết phục công luận đang do dự, chính phủ Pháp đã tham vấn nhiều nguồn trước khi diễn ra cuộc tranh luận không bỏ phiếu vào thứ Tư tới và đề nghị công bố các tài liệu bí mật quốc phòng về các thông tin liên quan đến vũ khí hóa học. Chất Mỹ đã đóng sập lại đối với các nguyên thủ phương Tây đã đi quá nhanh khi loan báo sẽ trừng phạt Damas nếu sử dụng hơi độc chết người. Thông điệp cứng rắn dành cho ông Assad khi bị trì hoãn đã mất đi tính răn đe. Họ đã tuyên bố quá vội vã và quá lớn tiếng trước cả khi có được kết luận từ cuộc điều tra mà chính họ đã đòi hỏi. Không đo lường được mọi hậu quả của việc can thiệp quân sự cho dù hạn chế, không lắng nghe những quan ngại của người dân nước mình. La Khoa bày tỏ hy vọng, ít nhất là các tranh luận trong nội bộ phải đúng đắn, và các vị nguyên thủ này quan tâm không chỉ đến các phe cầm quyền hay đối lập phương Tây, mà cả nhân dân Syria và sự ổn định trong khu vực.
Nhìn sang châu Á, Nhật báo Kinh tế Lysenko nói về một vụ sụp bẫy khác, đó là ngành hàng xa xỉ đã lọt bẫy thuế má của chính quyền Trung Quốc. Bắc Kinh muốn mở rộng đánh thuế các sản phẩm hàng hiệu sang trọng và tiến hành cuộc chiến chống lại cách sống phô trương.
Theo thông tấn viên của tờ báo tại Bắc Kinh, thì năm nay chắc chắn là thời điểm khó khăn của công nghiệp xa xỉ phẩm, đã bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng chậm lại, nay lại phải đối mặt với chính sách thuế mang tính trừng phạt của Trung Quốc. Tuần rồi, Tân Hoa Xã loan báo, Bộ trưởng Tài chánh đã trình lên Thường trực Bộ Chính trị một báo cáo chuẩn bị cho việc mở rộng danh sách các sản phẩm bị đánh thuế tiêu thụ. Các loại hàng xa xỉ và sản phẩm có tác động tiêu cực lên môi trường sẽ bị ưu tiên áp thuế. Thật ra loại thuế này vẫn đang được áp dụng, chẳng hạn đối với các loại đồng hồ sang trọng thì mức thuế là 20%. Chính sách này không phải là không phản tác dụng vì thúc đẩy người Trung Quốc ra nước ngoài để mua sắm hàng hiệu. Cơ quan McKinsey ước tính năm nay có 1/3 người tiêu dùng Trung Quốc sang châu Âu mua sắm, so với năm ngoái chỉ có 1/5. Tuy nhiên Bắc Kinh chừng như quyết tâm duy trì chính sách cứng rắn trước một ngành công nghiệp đi ngược lại với mục tiêu của Trung Quốc là tái lập lòng tin trong xã hội. Sau các sự căng đan lan truyền rộng rãi trên Internet mà người ta khám phá quan chức này hay quan chức kia sở hữu một số lượng đồng hồ sang trọng không phù hợp với mức thu nhập trên lý thuyết của họ, chính quyền Trung Quốc quyết định chấm dứt bằng mọi giá nạn thích khoe của. Một người châu Âu ở Bắc Kinh ghi nhận, cho đến nay, muốn làm ăn với những tay to mặt lớn của chế độ, có nghĩa là phải tham gia vào những tiệc tùng linh đình, chơi đánh gôn, đi xe hơi sang trọng, và đôi khi còn phải bay một vòng bằng trực thăng. Ngày nay tất cả đã chấm dứt. Một phụ nữ Trung Quốc sành sỏi trong giới kinh doanh nhìn nhận, tôi không còn đi đánh gôn nữa, ở đó chẳng còn một ai.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề McDonald's và thị trường thức ăn nhanh béo bở tại Việt Nam, Trọng Nghĩa biên soạn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Thức ăn nhanh theo kiểu phương Tây, gọi theo tiếng Anh là fast food, đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ hơn một chục năm nay. Thế nhưng nghịch lý là McDonald's, dây chuyền thức ăn nhanh của Mỹ, biểu tượng của fast food, lại hoàn toàn vắng bóng, cho dù đã có mặt tại hơn 100 nước trên thế giới. Vào năm tới 2014, nghịch lý này sẽ biến mất với nhà hàng McDonald's đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những điểm nóng tại một thị trường được đánh giá là rất béo bở đối với loại sản phẩm này. Thật vậy, với 2/3 trong số gần 90 triệu dân ở độ tuổi dưới 30, với xu hướng đô thị hóa ngày càng phát triển, với một tầng lớp trung lưu khá giả ngày càng đông, lại sính dùng hàng hiệu, ưa chuộng các sản phẩm ngoại quốc, Việt Nam quả là vùng đất hứa cho các tập đoàn thức ăn nhanh quốc tế. Trong một bản nghiên cứu công bố vào tháng 11 năm 2012, hãng tham vấn thị trường Euromonitor International đã thẩm định rất lạc quan về đà tăng trưởng của thị trường fast food Việt Nam, lên đến 26% vào năm 2011, trị giá ước lượng là trên 500 triệu đô la và sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ 15% trong năm 2014. Đối với Euromonitor, nhu cầu về thức ăn nhanh đối với người Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng do thói quen sinh hoạt càng lúc càng bận rộn hơn, trong lúc hình ảnh hiện đại của các cửa hàng thức ăn nhanh cũng thu hút giới thiếu niên và các thanh niên đã bắt đầu đi làm việc. Tỷ lệ 34% người dân sử dụng Internet chủ yếu thuộc giới trẻ cũng là một điều kiện thuận lợi để cho các thương hiệu phương Tây tiếp thị. Thách thức đặt ra đối với McDonald's chủ yếu nằm ở chỗ, dù là đứng đầu thế giới hiện nay, nhưng tập đoàn này lại kể như là chân ướt, chân ráo trên một thị trường đã có một số đại gia thống lĩnh từ nhiều năm nay. Cụ thể là tập đoàn gà rán Mỹ KFC và tập đoàn Hàn Quốc Lotteria. Theo ước tính của Euromonitor, thị phần tại Việt Nam của KFC hiện lên đến 16%. Tiếp theo là Lotteria với 5,8%. Xa phía sau là tập đoàn Philippines Jollibee với 1,6% và Burger King, một tập đoàn Mỹ khác, vì vào muộn chỉ được khoảng 0,4% mà thôi. Nhìn qua các số liệu kể trên, giới quan sát ghi nhận sự thống trị của các dây chuyền thức ăn nhanh ngoại quốc, trong lúc các thương hiệu Việt Nam như Vietmark, Phở 24 hay Wrap and Rolls hầu như không đáng kể. Một thách thức thứ hai đối với McDonald's sẽ là thị hiếu ăn uống của người dân Việt Nam, vốn đòi hỏi các cửa hàng thức ăn nhanh phải biết thích ứng sản phẩm của mình. Điều mà hầu hết các đại gia đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam, từ KFC cho đến Lotteria, đều đã làm với ít nhiều thành công. Anh Tấn Lộc, một người có hai con nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, nêu bật ví dụ về loại rice burger được bán tại Việt Nam.
Tụi nó thích nhất là gà, nói chung là món gà hơn là món thịt heo, mà thứ hai nữa là mấy cái món đặc biệt dường như là nếu mà hamburger thì phải là rice burger, tức là cơm đó, thì nó mới ăn. Còn bánh mì thì giống thường ở ngoài cũng bán đầy, nó cũng không thích. Rice burger giống hamburger nhưng mà nó cũng ở trong nó là cũng răm bông hay là thịt rồi sốt rồi xà lách rồi các thứ, mà thay vì là cặp bằng bánh mì thì nó cặp bằng cơm, dạng cơm nó nắm lại cho nó cứng. Nó Việt Nam hóa cái món đó khi nó vô Việt Nam á, thành ra mới có rice burger, chứ gần thường thường nó chỉ có hamburger không à.
Không những thế, theo anh Lộc, các dây chuyền ăn nhanh nước ngoài cũng khéo áp dụng đúng phương thức chiêu dụ nhắm vào đối tượng thiếu niên và thiếu nhi.
Những anh đó ảnh rất khôn và ảnh cũng rất đa dạng. Ví dụ như anh Victoria là cái quán mà hay đưa mấy đứa nhỏ vào á, nó cứ thay đổi và nó khuyến mãi liên tục. Khuyến mãi liên tục, nó quay lại, nó đảo lại, lâu lâu lại đổi mới khuyến mãi nữa. Có những món rất rất rẻ, ví dụ như là Việt Nam mình 3.000 đồng, nhiều khi là không gửi được chiếc xe máy nhưng mà ăn được que kem. Ở đây người ta lại vào, người ta vào ăn kem mà nhiều khi là người ta thấy món khác người ta lại mua. Đó là cái chiêu của ông Lotteria mà hiện nay không ông nào bằng là giá quá rẻ. Thứ hai là đổi mới, giống như hồi nãy nói đó, là cái ảnh bày ra là cái món gọi là rice burger. mà cái Rice Burger là hình như là chỉ có ổng có cái món Rice Burger. Cái thứ ba nữa là ổng bày ra là cái về màu sắc, cứ năm hai năm là ổng lại trang bị lại, ổng làm mới bộ mặt của ổng lại, mặc dù là những cái thiết bị đồ đặt cũ rồi đưa đứa con cái vào hàng ngày mà là nó đâu có nó hư hao gì mấy đâu, nhưng mà nó vẫn đổi mới. Một cái đổi mới nữa là cái này là của thằng KFC, là KFC lại là nó có những người quản trò để giúp cho con nít nó vô, nó được, nó có cái không khí của riêng của nó, cho tổ chức những buổi tiệc, những buổi sinh nhật. Mà thấy con nít mà đứa này thấy bạn mà sinh nhật trong KFC là đứa khác cũng nói cha mẹ phải sinh nhật trong KFC thì nó mới chịu. Đó, thế là dẫn dây theo là bây giờ là hệ thống KFC là hệ thống nào cũng có người quản trò, có MC để giới thiệu cho những đứa nhỏ để tạo cái không khí sinh động trong buổi tiệc sinh nhật của tụi nó. Cứ thứ bảy chủ nhật là không có chỗ chen chân, nó đông vậy đó. KFC là thành công đó.
Vừa rồi là nhận định của anh Tấn Lộc, một phụ huynh có hai con nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Một thách thức khác đặt ra cho McDonald's là vấn đề giá cả. Tại một đất nước mà người tiêu dùng xem thức ăn nhanh như một loại mặt hàng sang cả, chứ không phải là bình dân. Và các quán ăn nhỏ của người Việt Nam với giá phải chăng là một đối thủ đáng gờm. Đó là chưa kể đến sự kiện nhiều người Việt Nam đã từng nghe nói đến tác hại của thức ăn nhanh. Hãng tin Anh Reuters ngày 5 tháng 8 vừa qua nhận xét, tại thị trường các quốc gia phát triển, doanh thu của McDonald's có chiều hướng khá lên khi tình hình kinh tế suy yếu đi vì người tiêu dùng tìm kiếm thực phẩm rẻ hơn để tiết kiệm. Thế nhưng tại các nước đang phát triển, thức ăn nhanh theo kiểu phương Tây lại mang dấu ấn của sự sang trọng và giá cả lại thường nằm ngoài tầm với của giới bình dân. Dẫu sao thì trước đà phát triển của các dây chuyền thức ăn nhanh tại Việt Nam mà sự cạnh tranh được dự báo là sẽ khốc liệt với việc tập đoàn số 1 thế giới về fast food McDonald's bắt đầu chen chân vào thị trường, một số bậc phụ huynh cũng không tránh khỏi lo âu. Trong tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe ý kiến của giáo sư Tú Huyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa chị, trào lưu trên thế giới hiện nay có thể nói rằng là những cái cửa hàng thức ăn nhanh, người Mỹ người ta gọi là fast food, thì hầu như là nó lan tràn phổ biến mọi nơi. Ở Việt Nam thì như vậy nó cũng không thoát khỏi cái trào lưu đó, phải không thưa chị?
Vâng, thì tức là những cái cửa hàng mà của Mỹ này, của Hàn Quốc, của Philippines này, tức là những cái cửa hàng mà bán thức ăn nhanh á, là họ cũng sang đây là từ cái thập niên 90. Tức là cái mà sang sớm nhất đó là ví dụ như là cái KFC của Mỹ này, đó, là từ năm 1994. Thế rồi Jollibee của Philippines là từ 1997, Lotteria của Hàn Quốc từ 1998. Pizza Hut thì là từ 2007 cho tới giờ, Burger King cũng vậy. Đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì cũng phải khoảng đến gần 200 cái cửa hàng thức ăn nhanh á. Và từng các cái cửa hàng này á, thì họ hay gắn với siêu thị, tức là chỗ nào mà có siêu thị á, thì là bao giờ cũng có một cái cửa hàng ở bên trong.
Thưa chị, như vậy nếu mà như chị vừa trình bày thì các cửa hàng thức ăn nhanh phát triển tương đối là nhanh và mạnh. Sức hút của những cái cửa hàng này đó đối với khách tiêu thụ Việt Nam, người lớn cũng như trẻ em đó, do đâu thưa chị?
Tức là như thế này anh ạ, tôi thì khi mà tôi đi ngang qua các cái cửa hàng đó, tôi nhìn vô thì tôi thấy là chủ yếu là trẻ em với lại thanh niên đó, chứ người lớn thì ít. Bản thân tôi cũng có bà ăn thử nhưng mà thấy nó không hợp khẩu vị mình, chứ tại mình lớn tuổi đó, nó không hợp khẩu vị mình, tức là nó béo quá và nó ngọt quá. Tức là anh biết là sốt rồi đó, giờ là sốt cà rồi sốt đấy là để thoải mái, rồi là mình ai muốn ăn bao nhiêu thì ăn, rồi cứ thế mà cho vào trong cái đồ ăn của mình thôi. Thì tức là bây giờ đó họ cũng không nắm vào cái thị phần mà người lớn đâu, theo tôi là như vậy. Họ nhắm vào cái thị phần thiếu niên đó anh, thiếu niên với lại thanh niên đó, ở tại Việt Nam. Mình đi ngang qua thì mình thấy là tại vì thường thường những cái cửa hàng đó là bao giờ nó cũng lộng lẫy, nó có những cái cửa kính anh, mình nhìn vô mình thấy cái thực khách ấy, thì họ là như vậy đó.
Thiếu niên ở Việt Nam thì họ thích những cái gì ở trong những cái cửa hàng đấy?
Thì thí dụ như anh thấy không, đó là dạo này là bán thì ở trong cái cửa hàng đó khi mà họ bán nước đó, là họ luôn luôn họ gắn với lại Pepsi với lại Coca. Thậm chí là bây giờ các cái quầy ăn uống ở tại các siêu thị á, mình đi lên mà mình mua thức ăn thì họ cũng mang ra họ phục vụ nữa, là họ gọi là miễn phí một ly Pepsi, một ly Coca khi mà khách đến ăn. Thật ra thì họ cũng tính cả vào trong cái giá tiền đó rồi, nhưng mà họ nói mình là họ phục vụ miễn phí. Thành ra vì vậy cho nên là ăn thì ăn béo này, ăn thì ăn ngọt này. Thế rồi là uống Pepsi với Coca thì bao giờ nó cũng ngon hơn là uống cái nước lạnh thường hay nước trà thường. Thế thì cái chính vì vậy cho nên là họ cũng dựa vào một cái xu hướng coi như là toàn cầu hóa đó. Thì là bây giờ đó là các nơi người ta ăn như vậy đó. Thì anh biết các cái cửa hàng đó họ trình bày cũng đẹp đẽ lắm anh. Họ bán kem mà họ bán thêm các thứ nữa. Thành ra trông cũng rất là hấp dẫn. Phải nói như vậy đó. Sạch sẽ nữa. Đấy. Thành ra vì thế cho nên là nó thu hút cái giới trẻ cũng nhiều. Rồi tôi thì tôi có một cô bạn đó là con thì ăn rất là kén ăn. Ấy mà khi mà nó ăn burger đó thì nó lại chịu. Tức là burger xong rồi bỏ bao nhiêu là sốt cà vào thì nó ăn nó lại chịu anh ạ. Thế rồi chứ. Còn ăn cái khác nó không ăn. Thành ra vì vậy cho nên là nó với nó ngọt ngọt, nó mặn mặn. Thì ngay là bây giờ nó là đang dần dần nó là cái... Tôi cũng không nói được nó là cái gì. Chẳng hạn như là bây giờ cái xu hướng mà ăn uống của người trẻ thì bây giờ là nó tập trung vào những cái đó, mà cái đó theo tôi mà thì tôi thấy là cũng đáng lo ngại chứ không phải không đâu.
Như chị vừa trình bày như thế thì những cái cửa hiệu có cái vỏ, cái dáng vẻ rất là lịch sự rồi.
Dạ, sạch sẽ lắm anh, sạch sẽ, đẹp đẽ. Rồi nó đặt ngay tại siêu thị, nó bố mẹ mà ví dụ như là cho con đi siêu thị với mình ấy, thì đến trưa rồi thì cũng cho nó vào đấy ăn, khỏi nấu cơm ở nhà. Anh cứ dần dần như thế mà nó ăn thôi. Giá thì cao anh, giá thì cao, không phải là ai cũng ăn được đâu. Thí dụ như là KFC thì một phần của nó cũng phải 70 mấy nghìn, Lotteria là cũng phải 50 mấy ngàn, hay là cái mà rẻ nhất là pizza hay gì thì cũng phải 49 ngàn, thì coi như 50 đi một phần đó, nó có là nói chung là phần điển hình nhá anh, thì nó không phải là nó rẻ đâu. Thành cái vì vậy cho nên là hiện nay thì các cái cửa hàng này là nói đúng ra là nó phát triển ở tại thành phố Hồ Chí Minh và nó nhắm vào cái thị phần giới trung lưu á, chứ còn nghèo hơn thì cũng khó mà đến ăn được. Người lớn thì phải nói là cái xương có thể là cách mà họ nên nếm nó không có hợp với lại cái khẩu vị của mình. Mà đối với lại người lớn khác thì ví dụ như là nhiều những người nhà nghèo ta cũng đâu có cho con ta mua ăn được. Là bởi vì bây giờ tôi cũng so sánh cái giá cả với anh nhé. Tại như là bây giờ nếu mà mua một gói xôi, xôi mặn là khoảng 12 ngàn, xôi bắp thì 8 ngàn, ổ bánh mì thịt tới 15 ngàn, trong khi mà bây giờ một phần ăn ở KFC là 70 mấy ngàn, lúa tiên gia thì cũng gần 60. Thì rõ ràng là mình thấy đó là nếu mà ăn như vậy là cái sự chênh lệch nó cũng khá nhiều. Rồi bây giờ mà anh nói tới fast food á, thì bây giờ cứ nghĩ ra thì mình thấy là ví dụ những gói xôi này, những bánh mì thịt mà mình mua buổi sáng thì cũng là thức ăn nhanh đấy thôi. Đó. Thế là nhưng mà chủ yếu á, là những cái thức ăn nhanh đó thì nó lại là những cái hộ mà kinh doanh nhỏ lẻ, cái quy mô nó cũng còn bé á. Cách quản lý nó cũng không có thể nào mà chuyên nghiệp bằng các cái cửa hàng thức ăn nhanh ở nước ngoài được. Thế nhưng mà hiện nay thì do là cái sức mua mà của đa phần dân Việt Nam ấy, thì tôi thấy là đối với lại các cái cửa hàng mà thức ăn nhanh của nước ngoài ấy, thì nó cũng còn là thuộc cái giá cả nó cũng còn cao. Chứ nó chưa phải là rẻ. Mình cũng chỉ mong rằng nó cao như thế để mà cho con nít nó đừng có ăn nhiều thôi, chứ không có thì là béo phì, sợ lắm. Trong cái xu hướng mà toàn cầu hóa thì anh thấy bây giờ bọn trẻ nó mặc quần jean này, rồi nó nghe nhạc sập sình này. Thành cái vì thế cho nên là khi mà cái xu hướng của các cháu nó cũng thích của lạ thôi. Thành ra ví dụ như cửa hàng pizza mở ra thì nó cũng vào nó ăn để nó xem thế nào, nó thấy cũng thích. Thế rồi là đi ăn ở các nơi thì nó ăn xong rồi nó thấy là sạch sẽ, đẹp đẽ thì nó cũng thích vào đấy. Anh cũng chính vì vậy mà bây giờ thì phải nói là mấy cái cửa hàng thức ăn nhanh thì hiện nay là cũng chưa phải là người Việt Nam nào cũng vào được. Nhưng mà nếu mà tương lai mà nó cứ phát triển như ấy, mà nếu mà người Việt Nam mà bắt đầu là cái xu hướng cái thói quen ăn uống mà nó dần dần nó gia tăng như hiện nay ấy, thì là cũng sợ lắm anh. sợ cái sự béo phì, rồi sợ cái sự mà mất đi cái khẩu vị mà truyền thống của Việt Nam. Cái đó là mình cũng đáng lo ngại.
Trong số như một loạt những cái cửa hàng mà chị thấy có mặt ở Sài Gòn á, như là KFC, Lotteria, Pizza Hut hay là Jollibee và Burger King á, thì cái loại cửa hàng nào theo cái nhìn của chị thì thấy là ăn khách nhất, nổi trội nhất, mình thử lập một cái bản hit parade thì nó như thế nào?
Thì như thế này, ngày trước anh thì phải nói là KFC á, với lại Lotteria đó thì hầu như là nhiều lắm, chỗ nào cũng có. Rồi sau này, cái thời gian sau này, Jollibee bắt đầu xuất hiện, và bây giờ đó thì càng lúc là thì mình thấy là nó có những cửa hàng pizza đấy. Pizza Hut là không phải là nó chỉ ở siêu thị đâu, mà nó là ở khắp các cái con đường lớn ở thành phố nữa. Tức là họ cũng có một cái sự cạnh tranh cũng lớn lắm á, chứ không phải là ít đâu.
Xin thành thật cảm ơn chị. Với một nhà hàng tại Việt Nam vào năm 2014, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's sẽ có mặt tại 116 quốc gia trên toàn thế giới. Theo Data Block của nhật báo Anh The Guardian, như vậy là sẽ có đến 88,7 triệu người Việt Nam chia nhau một nhà hàng McDonald's, trong khi đó ở Mỹ, quê hương của thương hiệu này, tỷ lệ chỉ là 22.174 người cho một cửa hiệu. Cũng theo nguồn tin trên, vào năm 2012, thị trường lớn nhất của McDonald's lẽ dĩ nhiên là Hoa Kỳ, nhưng theo sau lần lượt là Nhật Bản, Trung Quốc, Đức và Canada. Pháp đứng hàng thứ 6 với 1.258 cửa hàng, với tỷ lệ 52.223 dân có một cửa hiệu.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo do Lê Phước phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế của RFI với chủ đề Đồng Rupiah trượt giá, dấu hiệu kinh tế Ấn Độ đang bị hụt hơi. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Expand the 60s qua phần trình bày của nữ danh ca Jane Birkin.
Que sont devenues toutes tes idoles.